Thứ tư, tuần 21 thường niên.
Đề phòng lối sống vô kỷ luật, cơn sốt quanh lâm, lời cầu nguyện và lời chào cuối thư. Thư thứ hai, Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica.
Thưa anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai. Trái lại, đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Chúa là nguồn mạch bình an, xin người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. Chính tôi, Phaolô, tự tay viết lời chào này. Đó là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó. Chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Matthew chương 23.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đống tội của tổ tiên các người đi.
Ở xứ Palestine, các ngôi mộ thường được quét vôi màu trắng để người Do Thái dễ nhận ra và tránh xa. Đặc biệt, trước lễ vượt qua, ngôi mộ được quét vôi lại, chỉ có đông đảo khách hành hương túm về quê dự lễ. Ai bất cẩn đụng vào mộ là bị trở nên ô uế trong 7 ngày. Đối với người Do Thái, ngôi mộ là điều nên tránh vì bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô nhơ. Tuy bên ngoài có vẻ sạch sẽ, tốt đẹp. Đức Giêsu đã dám ví các kinh sư và người Pha-ri-sêu với ngôi mộ vì bên ngoài họ có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy đạo đức giả và gian ác. Có sự tương phản giữa cái có vẻ bên ngoài và cái thực tế bên trong. Bên ngoài không diễn tả bên trong, nhưng làm hiểu sai cái bên trong. Tất cả nỗ lực của chúng ta là làm cho bên ngoài và bên trong nên một, để ai thấy bên ngoài của ta đều biết được điều sâu kín bên trong. Đức Giê-xu còn đề cập đến một sự giả hình khác, đó là việc các người Pha-ri-sêu xây mộ tô mã cho các ngôn sứ thời xưa. Họ khẳng định mình không can dự vào tội giết các ngôn sứ của cha ông họ. Tiếc thay, họ lại can dự vào tội giết các ngôn sứ do Đức Giê-xu sai đến. Qua đó, họ cho thấy mình đúng là người thuộc dòng dõi của cha ông. Khi đọc toàn bộ chương 23 của Tin Mừng Matthew về những lời phê phán của Đức Giê-xu đối với giới lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có thể bị sốc vì chúng quá nặng nề. Liệu Đức Giê-xu hiền lành có nói nguyên văn những lời như thế không? Điều cần biết là không phải người Pha-ri-sêu nào cũng giả hình. Có nhiều người thực sự thánh thiện, đạo đức, và Đức Giê-xu đã có tương quan tốt với một số người trong nhóm. Nhưng trong nhiều dịp khác nhau, và Matthew gom lại thành một chương, cuối cùng không nên quên là hầu chắc giọng điệu gay gắt của chương này. Vào thời Matthew viết Tin Mừng này, có những Kitô hữu bị bách hại, bị đánh đòn, bị giết và đóng đinh bởi người Do Thái. Bởi đó, những lời của Đức Giê-xu nhắm vào Pha-ri-sêu ngày xưa lại trở thành lời nhắc nhở chúng ta hôm nay. Những người sống trong hội thánh và những người lãnh đạo, thói giả hình về đạo đức thời nào và ở đâu cũng có. Nó tạo ra một bầu khí dối trá trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Hội thánh vẫn muốn cho đọc bài Tin Mừng gây sốc này, vì các Kitô hữu vẫn bị cám dỗ giữ đạo bên ngoài mà không sống đạo. Thật ra, chúng ta chỉ có thể rao giảng Tin Mừng cho con người hôm nay khi những khoảng cách giữa lời nói và hành động được xóa bỏ, khi người ta thấy sự thống nhất trong lối sống của chúng ta, khi mọi mặt nạ được cởi ra và sự thật được tỏ hiện. Lạy Chúa Giê-xu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con nhận thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là một tội. Nhưng con cũng áy náy, vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con. Và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.